Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm An, trụ trì chùa Hưng Pháp cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu, chỉ còn 2 ngày nữa ngày tưởng niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ được diễn ra vào 19 tháng 6 năm Nhâm Thìn. Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài tu hạnh Quan Âm. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ là một người nam có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đức tướng của Ngài rất uy nghiêm và là biểu tượng của trí tuệ siêu tuyệt. Khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc vào năm 67 Tây lịch, Phật giáo Trung Quốc đã tiếp biến văn hóa, dùng văn hóa mẫu hệ tại nước này thể đạt học thuyết từ bi của đạo Phật, mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được xem là một biểu tượng lớn. Từ một vị Bồ Tát nam tướng đã trở thành Đức Mẹ Đại Từ Bi, đó là quá trình tiếp biến nhân hóa rất sâu sắc và có ý nghĩa. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong chiều dài gần 20 thế kỷ tại Trung Quốc đã được hóa thân thành nhiều hình ảnh khác nhau. Mỗi một hình ảnh tượng trưng cho sự hóa độ và là con đường hóa độ. Theo đó, quần chúng đến với đạo Phật ngày càng được nhiều hơn và con đường hóa độ đó trở nên có kết quả hơn. Khi nhìn tượng Tam Thánh, chính giữa là Đức Phật A Di Đà, trái và phải là Bồ Tát Thế Chí Hồ Quan Âm, ta đừng nên ngộ nhận rằng hai vị Bồ Tát là hai vị nữ. Mặc dù người Trung Quốc có thói quen sử dụng văn hóa mẫu hệ để mô tả các vị Bồ Tát, cả hai ngài đều là hai nam tướng. Tiếp biến văn hóa là một nghệ thuật sử dụng các dữ liệu văn hóa địa phương thành công cụ để giới thiệu và truyền bá Phật pháp, và đó là một trong những nghệ thuật để giúp cho Phật giáo có thể phát triển rộng và trở nên là sự lựa chọn chính của quảng đại quần chúng. Đề cập đến hạnh Quan Âm là nhắc đến tất cả những pháp môn mà vị Bồ Tát Đại Từ Đại Bi này áp dụng truyền bá để giúp cho tất cả chúng ta được lợi lạc. Trên tinh thần đó, chúng tôi xin tuần tự trình bày các đức hạnh sau đây. Một, hạnh quán chiếu. Bồ Tát Quan Âm trong tiếng Sanskrit gọi là Avalokiteshvara, Dịch sát nghĩa là quán tự tại. Quán chiếu là nhìn sự vật hiện tượng bằng trí tuệ. Khác với cái thấy của chúng ta là nhìn bằng con mắt. Cái thấy đó dễ dàng bị giới hạn bởi tầm nhìn, góc độ, ánh sáng, khoảng cách, lệ thuộc rất nhiều vào thị lực của con người, cận thị, viễn thị, loạn thị và thị lực kém. Rơi vào một trong những điều vừa nêu á, thì tầm nhìn của con người khó có thể chuẩn xác, và do vậy ta không thể phản ánh đúng được bản chất của hiện thực đang được ta tiếp nhận. Quán chiếu trong Phật giáo lấy trí tuệ làm nền tảng, do đó dầu người không có mắt, bị mù lòa từ thở mới lọt lòng, vẫn có thể nhìn thấy sự vật theo cách riêng. Các nhà khoa học hiện đại, các nhà bác học vĩ đại đã dùng tri thức của mình để quán chiếu thế giới, vũ trụ. Ngồi tại phòng thí nghiệm mà có thể thấy được các dải thiên hà, ngân hà cách xa chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng, một khoảng cách cực kỳ lớn, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ như là thấy các vật trong tầm thai của chúng ta. Các khoa học gia cho biết vào năm 2036 sẽ có một thiên thạch với đường kính khoảng 280 mét va chạm vào trái đất, có thể làm thương tổn một phần nào đó trên bề mặt của hành tinh. Và nếu chẳng may ai đó sống ở ngay cái khu vực của sự va chạm thì có thể dẫn đến sự mất mạng. Từ đây đến năm 2036 là còn đến 24 năm, và trước đây gần 20 năm các khoa học gia đã nhìn thấy được điều đó rồi. Đó là phần ứng dụng của kiến thức quán chiếu, làm cho chúng ta có thể thấy được các sự vật ở xa chúng ta, thấy một cách chuẩn, nhờ đó có thể dự báo chính xác những chuyện sẽ xảy ra. Toàn bộ cư dân trên hành tinh đó, theo các dự báo đó, tránh được tai ương, tặc ách do thiên tai hoặc là do tai nạn của con người tạo ra. Quán chiếu theo hạnh của Bồ Tát Quan Tâm còn sâu sắc hơn thế nữa. Tự tại là được thông dong, an lạc, thảnh thơi ngay địa điểm mà mình đang ở, đứng, ngồi, nằm và đi. Quán tự tại tức là sự quán chiếu bằng trí tuệ, giúp cho chúng ta ở trong mọi hoàn cảnh, dầu là thuận hay là nghịch, cũng có thể có được an vui giống như nhau. Phần lớn chúng ta được hạnh phúc trong hoàn cảnh thuận, như là khi có mặt tại chùa Hưng Pháp vào ngày chủ nhật của khóa tu, cả ngàn người đã trở về đây để tìm kiếm sự an vui. 8 tiếng có mặt tại chùa, nghe thuyết giảng, tụng kinh, lạy Phật, sám nguyện, kinh hành và ăn cơm trong chánh niệm đã giúp cho tất cả các hành giả tràn đầy hạnh phúc. Là bởi vì môi trường tâm linh này, không gian tâm linh này rất thích hợp cho việc tu. Người lười biếng có thói quen rong duỗi cảnh trần, khi thấy các bạn đồng tu của mình ngồi thiền quán, tĩnh tọa niệm Phật, thân và tâm được an lạc, ta cũng cảm thấy có sự khích lệ theo. cái tác động cộng hưởng đó làm cho chúng ta được an vui, hạnh phúc và vượt qua được các yếu kém của bản thân. Tu trong nghịch cảnh là điều quan trọng hơn, bởi vì hằng ngày đó chúng ta tiếp xúc với nghịch cảnh nhiều hơn là các thuận duyên. Hãy thử quan sát một con rùa khi có một trận cuồng phong đi ngang qua, hoặc là có các con vật lớn hơn nó tấn công. Phản ứng đầu tiên của con rùa là rút cái đầu và tứ chi vào bên trong cây mai. Hành động đó làm cho con rùa có cảm giác được trấn an, vì cái mai của nó quá cứng, quá dày. Các con vật lớn hơn, nguy hại hơn sẽ không thể cắn nghiền nát được cây mai, cho nên thúc thủ trong cây mai, cảm giác bình an có mặt. Trên thực tế đó thì các trận cuồng phong vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh nó. Các con vật lớn hơn vẫn đang còn trực trồ để tìm cơ hội giết nó. Cho đến lúc nào mà con rùa đã tiếp tục tồn tại trong cái mai, nó có cảm giác an vì nó không nhìn thấy được các con vật nguy hiểm đang xung quanh. Tình trạng rủi ro và sự cố vẫn tiếp tục tồn tại, nhờ vì con người phớt lờ, bỏ qua, làm liều, không quan tâm. Con người có cảm giác rằng là mình đang sống trong sự bình an thôi. Tu trong thuận cảnh là thế. Khi ở một mình trong một căn nhà, hoặc trong căn nhà có nhiều phòng, ta ở riêng một phòng, không giao du tiếp xúc nhiều với ai, sự va chạm, bất đồng quan điểm, xung đột không có mặt, làm cho ta có cảm giác rằng là mình đang tu rất là thành công, có nhiều tiến bộ. Trên thực tế là chúng ta đang sống trong thuận duyên thôi, chứ không phải là sự tiến bộ. Lấy năng lực tu tập của một ngày niệm Phật tại chùa Hương Pháp, trở về nhà, quý Phật tử nên tiếp tục đào sâu vào cái an lạc đó, và đã biến môi trường gia đình mình nó trở thành là một đạo tràng. Vợ và chồng hài hòa thuận thảo với nhau, con cái thì hiếu kính với cha mẹ thì có trách nhiệm và cam kết nuôi dưỡng con em được ăn học đến nơi đến chốn, và để có thể tự lập được trong cuộc đời bằng khối óc, sức lao động, nghề nghiệp và kiến thức được học ở trường lớp. Đó là một thành công lớn. Và do vậy trong quá trình tu tập đó, thứ nhất là tận dụng thuận duyên để ta có được cái trạng thái an vui, hạnh phúc, bình an. Sau đó áp dụng thuận duyên vào trong cuộc đời với nhiều nghịch cảnh, hành giả có thể tiếp tục sử dụng được chất liệu an lạc của thuận duyên và giữ mình như thế trong nghịch cảnh, thì hành giả được thành công trong mọi tình huống khác nhau. Trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta ứng xử khôn ngoan như thế được trong mọi tình huống khác nhau. Khi nhìn mọi tình huống diễn ra xung quanh chúng ta, ta có cảm giác tại sao mọi thứ nó không theo ý mình. Và có nhiều người còn than ngắn thở dài rằng tại sao ông trời không có mắt. Có nhiều người khổ quá than vãn thêm: ông trời ác độc quá, tôi đổ lên đôi vai tôi, gia đình tôi, biết bao nhiêu là tai ương tật ách mà tôi chưa từng làm một việc gì xấu. Ông trời thật bất công, và ông trời hoàn toàn không có ứng xử tình người. Nói như thế, trách như thế là tội nghiệp cho ông trời, vì ông trời chưa từng có thật. Nếu ông trời có thật là ông đã kiện chúng ta rồi, vì đã gây quá nhiều các nỗi hàm oan, do đó đó làm cho đó ông cảm thấy không thể nào được hạnh phúc. Rất may là ông trời chưa từng hiện hữu, cho nên ông trời không bị khổ bởi những nỗi hàm oan. Vậy đó, những lời ca tụng về ông trời đó thực ra chỉ là một ngộ nhận. Đạo Phật khuyên chúng ta thay vì biết ơn ông trời, biết ơn các thần linh vốn không có thật, thì hãy biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người đã trực tiếp hy sinh cho hạnh phúc của chúng ta ở hiện tại. Ngoài ơn cha mẹ còn ơn thầy cô giáo, những người truyền trao tri thức không giấu nghề. Các bậc thầy tâm linh hướng dẫn Phật pháp đã giúp cho chúng ta trở nên an vui hơn, hạnh phúc hơn, và biết được đạo lý để tu tập và có kết quả. Ta còn biết ơn tổ quốc, các nghĩa sĩ, các nhà lãnh đạo đất nước có tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, phụng sự và lo cho dân được hạnh phúc, có được thái bình, thịnh trị và phát triển bền vững. Các chúng sinh trong xã hội, mỗi người làm một nghề, nhờ đó xã hội được vận hành, tiến bộ. Ta không cần phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có được chén cơm, manh áo, đời sống sinh hoạt thuận lợi, và chỉ đầu tư vào công việc riêng và nghề việc chuyên môn của mình thôi. Nhờ quán chiếu bằng trí tuệ, ta thấy được mối tương quan đa chiều của mọi sự vật đang xen vào nhau như là 10 ngón tay như thế này, một mắt xích chằng chịt, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Nguyên nhân đầu tiên là không có thật, dầu ta gán cho nguyên nhân đó là ông trời, là thần linh, là duy vật, là duy tâm, tất cả theo Phật giáo chỉ là ngộ nhận do chúng ta thiếu trí tuệ, thiếu kiến thức khoa học thôi. Quán tự tại là ứng dụng trí tuệ vào trong cuộc sống, trong mọi nghịch cảnh, để giúp chúng ta có được sự tự do, an lạc, hạnh phúc, thông dong. Nhờ đó rũ bỏ và quẩy tay trào với tất cả các loại khổ đau. Khi khổ đau đến thì Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng: đau này không phải là thân tôi, thân tôi không phải là cái đau này. Do đó cái đau trên thân thể hiện qua tim, gan, tỳ, phế, thận, bao tử hay là một chi phần nào đó của cơ thể, mặc dù đang có, đang diễn ra, nhưng không tác động đến tâm của chúng ta. Đó là sự thực tập quán vô ngã. Nhờ quán vô ngã, hành giả rũ bỏ được nỗi đau trên thân và không quan trọng quá, cường điệu quá nỗi đau là cái gì đó ghê gớm không chịu đựng được. Trên tinh thần quán chiếu này, hành giả có thể tiếp tục sống lạc quan dầu bị ung thư giai đoạn cuối, hay là vướng vào các chứng bệnh nan y không có thầy hay thuốc giỏi để vượt qua, ta vẫn điềm tĩnh, bình thản, sống an vui, hạnh phúc hàng ngày, không có gì sợ. Trong tình huống nếu chỉ còn một ngày để sống, người có thực tập quán tự tại vẫn cảm thấy điềm tĩnh, không hề bộc lộ, tỏ vẻ, thể hiện bất kỳ một lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi. Tận dụng 24 giờ còn lại của một kiếp người, sống chánh niệm, niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm chư tăng, niệm đạo đức, niệm giúp người và niệm quả phước báo từ các việc làm lành. Cho nên tâm tâm bình an, cảm thấy hài lòng, không có gì say sức, nuối tiếc, ăn hận. Nhờ đó ta sống trọn ý nghĩa của cuộc đời. Quán tự tại sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được giá trị của cuộc đời không phải là chúng ta sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Thời gian sống á, mỗi người có một biệt nghiệp khác nhau. Có người muốn chết sớm, tự tử nhiều lần mà vẫn sống nhân răng. Kẻ giàu sang phú quý, quan chức đang tại vị muốn kéo dài tuổi thọ để hưởng được các phúc lạc đó, nhưng lại phải bị chết yểu, chết tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Hầu như chúng ta không nắm được cái tính tuổi thọ của chính mình. Nghiệp quyết định lấy, chi phối, tác động, ảnh hưởng, chúng ta phải chiều theo. Sống như thế nào nó liên hệ đến chất lượng sống, mà trong đó nó toàn là chất liệu của an vui, hạnh phúc, bình an. Thực tập một khóa niệm Phật từ sáng đến chiều, chắc chắn là các hành giả có được chất liệu đó. Cố gắng giữ được chất liệu này trong mọi hoàn cảnh, trong những ngày khác không có mặt tại chùa. Đừng suy nghĩ một tháng tôi chỉ có được 4 ngày đến chùa để tham dự khóa tu, cho nên tôi tu gắt gù kiệu, còn những ngày còn lại tôi không cần phải tu gì hết. Bỏ đối chính mình 26 ngày trong một tháng về phương diện tâm linh, chúng ta sẽ bị đói khát và chết đói về Phật pháp. Ngoài khóa tu, ta tiếp tục đọc kinh Phật, thực hành giáo pháp, quán chiếu một cách tự tại, chúng ta sẽ tiếp tục hưởng được an vui hạnh phúc đó hàng ngày hàng giờ. Điều đó là rất cần thiết. Cho nên tâm quán chiếu sẽ giúp cho quý hành giả tu tốt hơn, làm chủ được hoàn cảnh, thông qua đó làm chủ được vận mệnh của mình. Không còn những lời than ngắn thở dài, đổ trách nhiệm, quy lỗi, đổ thừa. Khi có một khúc mắc gì, bế tắc nào, trở ngại, nỗi khổ, niềm đau, lớn, vừa, nhỏ, ta tập trung vào việc phân tích nguyên nhân để khắc phục hậu quả tương tự trong tương lai, giải quyết nó một cách dứt điểm. Theo Đức Phật đó là thực tập bát chánh đạo, bắt đầu bằng nhận thức đúng, tư duy đúng, lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, siêng năng về đạo đức, làm chủ đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, và thực tập chuyển hóa tâm để rũ bỏ tham sân si, thì mọi nỗi khổ niềm đau có thể được kết thúc. Do đó quán tự tại là một chất liệu, và đó cũng là nội dung tên gọi chính của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Hai, hạnh lắng nghe. Như vừa nói, nghĩa gốc của từ Avalokiteshvara được dịch nghĩa là quán tự tại. Vì sau này do tiếp biến văn hóa mẫu hệ tại Trung Quốc, danh hiệu quán tự tại, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, đã được chính thức đổi thành là Quán Thế Âm. Thế là cuộc đời, âm là các loại tiếng nói, bao gồm tiếng khổ đau, tiếng tha oán, tiếng sợ hãi, tiếng sầu muộn, tiếng bất hạnh, tiếng than thở, những lời chì chiết, nặng nhẹ, hơn thua, hận thù, xung đột, gia chạm, đều mang âm hưởng của các loại âm thanh khổ đau. Nghe một lời nào đó không hài lòng á, tâm ta trỗi dậy sự bực tức, khó chịu, và do đó dễ dàng mang lại các bất hạnh lớn, các trở ngại lớn. Bồ Tát Quan Thế Âm đã phát nguyện lắng nghe nỗi khổ niềm đau của con người và các loài chúng sinh nói chung, để mỗi khi phát hiện ở đâu đó có nhu cầu được trợ giúp. Hạnh lắng nghe đã làm cho Ngài trở thành là bà mẹ nhân từ, nghe một cách điềm tĩnh, nghe không hề có thái độ phê phán, nghe để cảm thông, nghe để hiểu sâu, nghe để nắm rõ gốc rễ căn cội của vấn đề. Phần lớn chúng ta không có đủ điềm tĩnh để nghe như thế. Làm cha mẹ không tạo cơ hội cho con em mình chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, cha mẹ đó đã đẩy con em mình ra khỏi nhà, và như vậy đã vô tình tạo ra một khoảng cách tâm lý. Mỗi khi có gì đó trục trặc, khổ, sầu, bi, u, não, lo lắng, con em phần lớn ém nhẹm trong tâm, không dám thổ lộ và không dám tư vấn cha mẹ. Là những người Phật tử học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta nên nhớ rõ là mỗi một người mẹ nên là một cô giáo, mỗi một người cha nên là thầy giáo, sẵn sàng lắng nghe những nỗi niềm, thái độ, tấm lòng của con em. Nhờ đó con em không phải đi tìm một nơi nào xa xôi. Sự lắng nghe đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được con em mình sống có thật sự hạnh phúc hay không. Những điều chúng ta đặt để nó có phù hợp với kiến thức, sở trường, sở thích và nguyện vọng của chúng hay không, hay là ta đang lấy cái quyền làm cha mẹ để ép buộc con em của mình phải làm theo những gì mình muốn. Tháng 6 và tháng 7 vừa qua, mùa thi tốt nghiệp, chuyển cấp, cao đẳng, đại học, nhiều bậc cha mẹ Phật tử đã làm công việc hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Giờ lắng nghe đó đã tư vấn đúng cho con em mình chọn đúng ngành, đúng trường, thay vì đó đặt để con em phải theo cái ngành và trường mà mình thích. Mỗi chúng sinh có một biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó theo đuổi chúng ta từ nhiều kiếp sống, như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Cho nên định hướng đúng để cho con em đúng trong việc lựa chọn, đừng lựa chọn thay thế. Bởi vì cái gì không thích thì không thể nào theo đuổi một cách bền bỉ được. Khi không theo đuổi bền bỉ thì không thể nào có được sự nghiệp trong tầm tay. Để học được hành lắng nghe, các Phật tử nên lưu ý một số điểm sau đây. A. Không nên ứng xử như quan tòa. Thỉnh thoảng những người có thói gia trưởng đó, cho mình là chân lý. Tất cả những gì mình suy nghĩ, có kiến thức, quyết định đều là sự thật, đều là đúng. Còn những gì đó do người khác suy nghĩ, hành động, ta thường nói đó là sai. Thói quen ứng xử này làm chúng ta trở nên cực đoan hơn, thiển cận hơn, tầm thường hơn, và ta để lại sự ức chế tâm lý ở rất nhiều người. Trong tòa án, một người có đủ bằng chứng và có rất nhiều người thấy và nghe trực tiếp họ vừa giết một người, có máy chụp ảnh và quay phim, không thể nào chối cãi được. Luật vẫn gọi đó là nghi can số 1 chứ chưa gọi là tội phạm. Cho đến khi nào lên tòa án có luật sư biện hộ cho nghi can, có thẩm phán và có rất nhiều người cùng ngồi chứng kiến tòa án nó diễn ra như thế nào. Cuối cùng phán quyết của tòa án bởi thẩm phán mới chính thức xác nhận rằng nghi can đó là một tên tội phạm. Người phạm pháp đó vẫn được biện hộ, giải thích để chứng minh mình là vô tội. Đa khi đó trong đời sống thực tiễn đó thì chúng ta không ứng xử được như thế. Hễ nghi ai cái gì là chúng ta phán quyết rằng người đó là có tội, và ta đó là thẩm phán. Làm cha làm mẹ mà thiếu hạnh lắng nghe, chúng ta ứng xử như là một thẩm phán. Chụp mũ cả vú lấp miệng em, không cho con em mình có được cơ hội chia sẻ những gì mà chúng bị hiểu lầm. Do vậy nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy rất là nhiều. Chồng mà có thói quen và thái độ ứng xử gia trưởng sẽ làm cho vợ đó cảm thấy bị khổ đau nhiều. Bị quan mà nó không được, mới mở miệng ra chưa kịp nói là chồng đã quát tháo. Và sự cục hứng đó đã làm cho nỗi đau được ém nhẹm trong tâm. Sau một thời gian nó nỗi đau chất chứa thành các loại bệnh. Ung thư cũng là một trong những chứng bệnh có liên hệ ít nhiều với việc ém nỗi đau chất chứa trong lòng mà không giải phóng được, không giải tỏa được. Trầm cảm, tuyệt vọng, cảm giác muốn chết đều là hậu quả nghiêm trọng trực tiếp từ việc ém nhẹm nỗi đau mà không giải tỏa được. Do đó học hành lắng nghe chúng ta không được phán quyết như quan tòa, phải cho người khác được quyền giải thích, và hãy lắng nghe sự giải thích của họ xem có thích hợp thì chúng ta tin, còn chưa thích hợp chúng ta được quyền tiếp tục đặt vấn đề, cũng chưa muộn. Do đó cần phải có phản ứng chậm khi mình nghi hay là nghĩ người nào đó có hành động xấu và lối ứng xử tiêu cực, để tránh tình trạng gieo các nỗi hàm quan. B. Nghe bằng thái độ cảm thông. Thì thường ai cũng có những lúc bất bình. Thiếu kiểm soát tâm bất bình đó, ta có thể trở thành là kẻ tội phạm, giết người, gây án mạng, hoặc là buông những lời làm cho người khác phải khổ đau, khó chịu, buồn phiền lâu ngày. Nếu chỉ dựa vào kết quả của sầu bi u não để ta đánh giá các hành động và lời nói của một người đó, ta dễ giận lắm. Nhưng nếu ta lắng nghe cái tâm lý của người đó, hành vi của người đó, thì ta thấy có một sự cảm thông. Trong thời điểm ấy, với hoàn cảnh đó, do tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối, cho nên người đó là hoàn toàn đánh mất sự kiềm chế chính mình và đã ứng xử như là một con người không phải là chính họ nữa. Cái tầm hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta mở rộng tấm lòng ra, cảm thông họ hơn. Do vậy thái độ tha thứ bắt đầu có mặt và giúp cho chúng ta tìm mọi cách để hỗ trợ cho người gây tạo nghiệp xấu có thể tháo mở được các nghiệp xấu của mình bằng sự chuyển nghiệp. Giận tức, phê phán, thù hằn, trả đũa, xung đột, loại trừ không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tâm từ bi với lòng cao thượng, hiểu thật là sâu các giới hạn của một con người, chúng ta mới có thể tha thứ, bỏ qua để giúp cho người đó có được cơ hội để làm mới. Chúng tôi đã có được 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. và có 5 buổi thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú Bốn cho 5.500 phạm nhân, mức án tù hình sự từ 5 năm cho đến 25 năm tù giam. Không phải tù nhân nào cũng đều là những người xấu, ta phải lắng nghe họ. Trong số đó có những người bị hiểu lầm, bị cài bẫy, bị tan chứng giả, bằng chứng giả, tình ngay lý gian, và do đó phải chịu các nỗi khổ niềm đau gỡ lịch trong tù. Cũng có nhiều người suốt cả một cuộc đời sống lương thiện, nhưng mà chỉ do uống rượu, thiếu sự kiểm soát, đã gây án mạng mà trở thành là kẻ giết người. Và cũng có nhiều người do nghèo quá, bị sai khiến, hăm dọa, thủ tiêu, sợ quá mà phải đồng lõa với những kẻ tội phạm, rồi phải mang một án tội phạm như bao nhiêu tội phạm khác. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định là trong nhà tù có nhiều thành phần đầu gấu, xã hội đen, đâm thuê chém mướn, dẫm đạp lên nỗi khổ niềm đau của tha nhân, tạo ra nhiều cảnh huống bất công và bất bình trong xã hội. Đó là những người đáng bị trừng trị bởi tù đày, để họ có cơ hội không truyền bá nỗi khổ niềm đau cho người khác, không gieo rắc thêm nữa. Huống hồ là người thân của chúng ta có những lúc do tâm tham sân si chi phối, cho nên không làm chủ được bản thân mình. Nghe và cảm thông họ, ta sẽ thấy họ có những điểm có thể hồi phục được, chỉnh sửa được là mới được, chứ không đến độ là một con người hoàn toàn bỏ đi, không còn sử dụng được một cái gì nữa. Lúc giận ta có thể nghĩ như thế. Quan hệ vợ và chồng, cha mẹ và con ái, anh chị em với nhau, tình bằng hữu trong xã hội, cũng có lúc con người phạm vào lỗi này, sai vào cái tật khác, khó ai mà có thể tránh khỏi. Cho nên có lòng rộng lượng, tha thứ, hiểu biết, bao dung, ta sẽ giúp cho người xấu trở thành kẻ tốt, với điều kiện không làm cho họ dựa dẫm vào tình thương và sự cảm thông của mình, mà làm cho họ thấy rõ đó là cái nguồn động lực để phải làm mới, và đó là con đường duy nhất. Nếu không sống như thế, không cải tạo mình như thế, thì mình sẽ trở thành là một vật bị bỏ đi. C. Hiểu sâu và hiểu thấu đáo. Phần lớn chúng ta nghe ít, hiểu rất là hời hợt, qua lo bên ngoài thôi. Hiểu bằng chiều sâu đó đòi hỏi đến kiến thức, mà đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ. Học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì chúng ta phải tập nghe sâu, thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội hiểu thấu. Khi hiểu thấu rồi, chúng ta sẽ thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, và giúp đỡ người thân chúng ta đến tận cùng mọi nẻo của đường đời, để giúp cho họ trở thành một người được hạnh phúc. Do đó khi nghe những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, các hành động trọt gậy bánh xe, phá đám, đâm sau lưng chiến sĩ, ném đá dấu tay, thì người tu học theo hành Quan Âm không nên buồn, mà xem đó là chuyện thường tình trong cuộc đời. Người làm tốt, ứng xử tốt, có lối sống tốt, mà không bị người khác ganh tị, phá đám, nói xấu, mới là chuyện lạ. Suy nghĩ được như vậy, chúng ta sẽ có được cái năng lực nghe sâu hơn, để hiểu thấu hơn. Cuộc đời là thế, người tốt, hành động tốt, lối sống tốt như là ánh mặt trời, kẻ xấu, bất thiện giống như là bóng đêm. Mặc dầu mặt trời không xem bóng đêm là kẻ thù, bóng đêm rất là thù hận và ghét bỏ mặt trời và ánh sáng, vì sự chiếu soi của mặt trời làm cho bóng đêm bị tan. Ta không cần phải dùng vũ khí hay nỗ lực để diệt bóng đêm, chỉ cần duy trì ánh sáng được chiếu soi, bóng đêm bị kết thúc. Sống bằng cái tâm như thế, ta không trở thành kẻ thù của ai, mặc dù người khác có thể xem mình là đối thủ. Và để tiêu diệt được mình thì đối thủ có thể sử dụng nhiều biện pháp xấu, mưu ma trước quỷ. Tu học Phật ta phải tin vào hai loại nhân quả: nhân quả luật pháp tạo ra công bằng xã hội cho con người ở mức độ để đảm bảo được cái quyền hạnh phúc của những người đạo đức và lương thiện. Nếu luật pháp vì một sơ hở nào đó mà không làm được chức năng công bằng này, người tu học Phật lại tin theo một luật thứ hai quan trọng hơn là luật nhân quả. Người ta có thể qua mặt luật pháp nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Cho nên nó không nên dại dột gì mà làm thế vai trò luật pháp và nhân quả. Kẻ xấu sẽ bị luật pháp và luật nhân quả nghiêm trị. Bản thân chúng ta hãy tội nghiệp kẻ xấu thôi, nghe sâu hiểu thấu vào cái vướng kẹt của họ, si mê của họ, để chúng ta vượt thoát khỏi cái mớ rắc rối của nghiệp ăn quán giang hồ. Thực tập được ba điều vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có được hạnh lắng nghe một cách có giá trị. Ba, hạnh từ bi. Khi niệm Đức Bồ Tát, ta thường đọc câu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Linh cảm ứng là do vì chúng ta đặt trên nền tảng của niềm tin. Ta cho rằng là hễ có lòng thành thì Bồ Tát sẽ hóa độ, giúp cho chúng ta vượt qua được tai ương, tặc ách, trở ngại, chướng duyên. Nhờ đó ta tiếp tục bình thản, bản lãnh đi trên con đường để đạt đến đích điểm mà chúng ta cần hướng về. Giờ đó là sự nghiệp đời hay là sự nghiệp đạo. Linh cảm ứng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta học và trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời thường. Có hai phương diện. Thứ nhất là ta nương vào Bồ Tát bằng sự niệm danh hiệu của Ngài, để mong tình thương của Ngài chiếu cố đến ta. Nhờ đó ta được an ủi và có thêm bản lĩnh để vượt qua những trở ngại, nỗi khổ và niềm đau. Thực tập hạnh thứ hai quan trọng hơn, đó là biến mình trở thành Đức Quan Thế Âm, có năng lực từ bi và cứu khổ cho người thân thương trước, sau đó là cho người dân và nước lã. Thử so sánh hai loại thực tập đó bằng bối cảnh văn hóa của phương Tây. Ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, chế độ an sinh xã hội rất cao, rất tốt. Người già, người thất nghiệp sẽ không phải bị chết đói. Họ được trợ cấp xã hội của nhà nước trung bình vài trăm đô một tháng, đủ sức để trang trải các sinh hoạt thường nhật. Nhờ đó mà không phải vướng kẹt vào các cái nghiệp trộm cắp, tạo ra bất bình ổn trong xã hội. Đó là phước báo mà họ đang có, và họ cũng đang sử dụng cái nguồn phước báo một cách cạn kiệt. Mỗi tháng khi chúng ta không tìm được việc làm, có thể nhận tiền trợ cấp của nhà nước. Việc nhận tiền trợ cấp ít gì cũng làm cho chúng ta cảm thấy rằng là mình là người bị thất bại trong nghề nghiệp, không may mắn trong việc tầm cầu sự nghiệp. Cho nên ít nhiều gì thì cũng làm cho tâm của mình cảm thấy buồn chán lắm. Đang khi đó 70-80% công dân còn lại ở các châu lục vừa nêu, mặc dầu nghề nghiệp của họ đó chỉ có đồng lương cao gấp đôi so với lương được trợ cấp của những người thất nghiệp, họ vẫn phải nai lưng mà làm. Mỗi cuối tháng đó thì họ phải trang trải các tiền thuê nhà, mua xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm chống cháy. Thì hầu như tiền còn lại chỉ còn có 100-200 đô thôi. Phần lớn vẫn cảm thấy hạnh phúc và không muốn ăn tiền trợ cấp, bởi vì họ chủ động làm việc làm và cảm thấy cuộc đời của mình có giá trị hơn, sống một cách có ý nghĩa hơn trong cuộc đời. Nhờ đó mà xã hội cứ như thế được vận hành, tiến bộ, phát triển theo hướng bền vững. Nếu ai cũng ngửa tay ra ăn tiền trợ cấp của nhà nước, chắc chắn ngành y tế và nguồn ngân sách của nhà nước sẽ bị thâm hụt cao. Vì đó ngửa tay ăn tiền trợ cấp là tình huống bất đắc dĩ, khi chúng ta không có sự lựa chọn tốt hơn. Nếu có điều kiện hãy tự dùng bàn tay khối óc mình mà làm. Số tiền còn dư lại hàng tháng, ta có thể nghĩ đến các mảnh đề bất hạnh để chúng ta chia sẻ nỗi khổ niềm đau đối với những người kém may mắn hơn mình. Mỗi một năm chúng tôi thường đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp để làm từ thiện. Trung tâm này nằm ở tỉnh Bình Phước. Trung bình có khoảng 800 cho đến 1.200 trại viên. Dù không phạm pháp, nhưng họ được nuôi nắng tại đây, sống tại đây, chết tại đây và chôn tại đây. Trung bình mỗi một năm có thể có vài chục người qua đời do bệnh tật và sức khỏe kém. Thì tới đó đó chúng tôi thường khéo léo, cái nguồn viện trợ gửi đến cho họ là gồm hai phần: một phần quà bằng vật chất và khoảng 10-20 ngàn đồng tiền mặt. Chúng tôi nói với họ rằng là trong số 20 ngàn đồng tiền mặt đó đó, có từ 2.000 đến 5.000 từ các cháu mồ côi bụi đời tại Trung tâm Thanh Thiếu Niên 3 của Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, dành cho các chú bác và các ông bà tại đây. Khi nghe các chú bác và ông bà đối diện các bất hạnh nhiều hơn, ít đoàn từ thiện đến đây thăm viếng hơn, cho nên các cháu đó đã chia cắt cái phần chi tiêu của mình để dành cho các bác lớn tuổi. Họ cảm động ra nước mắt. Khi đến Trung tâm Thanh Thiếu Niên 3, có đối tượng từ 4 tuổi cho đến 14-15 tuổi, cũng là bụi đời, cơ nhỡ, bất hạnh, không nên nương tựa. Tặng quà cho họ trong số tiền bạc đó, chúng tôi cũng nói với các cháu rằng trong số đó có tiền của các bác nghèo khó bất hạnh tương tự như hoàn cảnh các cháu ở tỉnh Bình Phước, gửi gắm và mong các cháu ráng học tập để thay đổi vận mệnh và tương lai của mình. Các cháu cảm động ra nước mắt. Trong nỗi khổ niềm đau đó, như dân gian nói, đồng bệnh tương lân, chúng ta dễ dàng trải cái lòng cảm thông và nỗ lực giúp đỡ nhau vượt qua được cái trở ngại và bế tắc. Chứ đang khi chúng ta giàu có, thành đạt, hiếm khi nào chúng ta nghĩ đến những hoàn cảnh khốn khó mà mình đã từng trải qua. Chúng ta muốn quên đi để tiếp tục sống hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Ai cũng có được lòng từ bi nếu chúng ta biết khai thác. Người nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất, như là những người đang sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước. Mỗi một tháng chỉ hưởng được tiền ngân sách của chính phủ 8.000 đồng, bao gồm 3 cử ăn và thuốc thang, thì làm sao mà thấm béo vào đâu. Nếu không có lòng từ bi, sự tử tế của những tổ chức từ thiện xã hội, có lẽ là những thành phần đó bất hạnh nhiều hơn. Khai thác đúng tình huống, Một người nghèo tột cùng cũng có thể dám chiết ra cái số tiền mà mình mới vừa nhận được từ một đoàn từ thiện để giúp cho những người bất hạnh hơn mình. Lòng từ bi chưa bao giờ chết, chưa vô là bị mất đi khỏi tâm của chúng ta. Chỉ có điều chúng ta biết mở chìa khóa cho lòng từ bi đó được sống hàng ngày, hàng giờ thôi. Học hạnh theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là từ bi cứu khổ. Từ là mang lại niềm vui, bi là nhổ lên nỗi khổ. Cho nên á, ai có đủ được từ và bi thì tự động có được năng lực cứu khổ thôi. Do vậy khi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, ta không cần phải cứu khổ cứu nạn kèm theo linh cảm ứng nữa, mà chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là đủ rồi. Không có vị Bồ Tát nào có lòng đại bi mà không có tâm cứu khổ, chuyện đó không bao giờ có. Vì nỗi sợ hãi chúng ta phải thêm vào cứu khổ cứu nạn và linh cảm ứng, sợ rằng Bồ Tát không quan tâm mình, không nhìn thấy mình, không nghe tiếng khổ đau của mình. Chúng ta muốn mình được ưu tiên, muốn mình được cứu giúp. Do đó thay vì hướng lấy cái sự trợ giúp của Bồ Tát Quan Thế Âm, ta hãy học theo hạnh của Ngài, có được chất liệu từ bi, hỷ, xả để cứu giúp cho người thân thương nhất trong gia đình, cứu giúp những người bà con huyết thống làng xóm xung quanh. Cứ tự hình dung ngôi chùa Hưng Pháp này cách đây 6-7 năm chỉ là một mảnh đất trống nè. Từ Long Khánh lên tới khu vực này đó là xứ sở của Công giáo do chính phủ Ngô Đình Diệm di dân cách đây vài chục năm. Thượng tọa Thích Chân Tín đã có cái tầm nhìn xa và tin rằng là mảnh đất mà phần lớn người xung quanh là Công giáo và Tin Lành cũng có thể gieo được hạt giống từ bi, hạt giống trí tuệ của Đạo Phật, nên đã cử Đại Đức Thích Tâm An về đây làm chủ trì, gây dựng từ hai bàn tay trắng, từ một mảnh đất trắng. Bây giờ ta có được hai giảng đường tạm, một chánh điện tạm, các giải tăng xá tạm. Từ 3.5 mẫu đất bây giờ đã mở rộng thành 10 mẫu đất. Sắp tới Đại Đức chủ trì còn xây dựng một giảng đường có sức chứa 10.000 người, chiều dài 100 mét, chiều rộng 50 mét, lớn gấp 2 chánh điện của Đại Nam ở tỉnh Bình Dương. Sức chứa đó cùng một lúc có thể được 10.000 người. Những Phật tử đi chùa Hưng Pháp này từ những ngày đầu tiên có lẽ là hiểu được cái nỗ lực của thầy chủ trì tại đây. Lúc đó chỉ có khoảng chừng 10 mấy Phật tử, rồi từ từ lên đến vài chục Phật tử, vài trăm Phật tử, và bây giờ là cả 1.000 Phật tử. Tấm lòng từ bi sẽ giúp cho chúng ta nối kết bàn tay với nhau như là rừng, chứ không sống đơn lẻ như là các cây. Từng đơn lẻ các cây sẽ bị gió lốc quạt ngã, lũ lụt cuốn trôi, nhưng rừng nó có thể đứng sừng sững hiên ngang, thách đố lại với bão giông và lũ lụt. Chứ tôi tin chắc là trong vòng 5 năm tới, chùa Hưng Pháp như là cơ sở hai của chùa Hoằng Pháp sẽ trở thành là một ngôi tâm linh hùng vĩ. Các khóa tu không phải là 1.000 người như hiện nay, mà có thể là 10.000 người và hơn thế nữa. Do đó hãy nuôi lòng từ bi, và mỗi Phật tử phải phát nguyện 1 năm tối thiểu tôi phải độ được thân bằng quyến thuộc tôi 6 người từ chỗ chưa biết đạo Phật, sống khổ đau, trở thành là Phật tử thuần thành để tự tay mình vẫy chào với nỗi khổ và niềm đau. Đó là hạnh từ bi rất thiết thực, rất cần thiết. Hãy lấy mình làm ví dụ. Từ lúc làm Phật tử đến giờ, ta sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, có giá trị hơn, thì cũng nên tin và nghĩ rằng là khi người thân của chúng ta trở thành Phật tử, họ cũng được hạnh phúc như thế. Đừng nên trải nghiệm hạnh phúc một mình, mà hãy mời gọi người thân thương chúng ta cùng có được phước để hưởng được giá trị hạnh phúc đó. Nêu một quyết tâm, mỗi 2 tháng độ được 1 người, trước sau gì ta cũng độ được. Mà muốn làm được việc đó, mỗi người Phật tử phải là tấm gương của lòng từ bi, có tâm vị tha, lòng tử tế, thái độ vô ngã, nghĩ đến quyền lợi tập thể, quyền lợi tha nhân, hạnh phúc tha nhân, biết nhường nhịn, biết sống quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc, hỗ trợ, không bỏ rẽn, keo kiệt, thì tự động ta có được cái năng lực cảm hóa được những người thân thương. Và họ suy nghĩ rằng là kể từ khi trở thành Phật tử, má tôi từ bi hơn, thương con cái một cách đồng đều hơn, không còn đặt niềm thương cho cậu Út nữa, mà cho tất cả mọi thành viên còn lại. Kể từ khi trở thành Phật tử, ba của tôi đã bỏ được rượu, bớt đi hút thuốc lá, bớt đi nhậu ở các quán nhậu, dành thời gian cho các mâm cơm gia đình và xây dựng tổ ấm tốt hơn. Nhờ đó mẹ tôi và các anh em tôi được hạnh phúc hơn. Kể từ khi Phật tử thì các đứa con với vai trò là thành viên trong gia đình là học sinh, học tiến bộ hơn, đỗ đạt cao hơn, lắng nghe lời cha mẹ hơn và hiếu thảo chăm sóc giúp đỡ cha mẹ tại nhà. Nếu ta thể hiện được cái tấm gương đặc biệt đó, đảm bảo việc ta mời gọi người thân trở thành Phật tử là không khó lắm. Vì đó tránh những tình trạng tu gắt củ kiệu, tu chỉ biết có riêng mình tu được hạnh phúc, được ăn vui, đi chùa, ăn chay, niệm Phật, về nhà mình không quan tâm đến ai, không thèm nói đến ai, giúp đỡ ai, ai chết mặc ai, ai bình mặc ai, mình cứ lo tu không, thì đó sẽ dẫn đến phản tác dụng lớn. Và người ta có cảm giác rằng là kể từ khi người thân của tôi trở thành Phật tử đó, tôi mất người đó. Người đó chỉ sống cho riêng mình với Phật Pháp thôi. Gần như chúng tôi bớt đi sự quan tâm, bớt đi sự giúp đỡ, bớt được hạnh phúc. Do đó phải sống đúng tấm gương người Phật tử, đảm bảo 1 năm giúp đỡ 16 cho đến 12 người theo Phật giáo là chuyện không khó lắm. Vợ phải nhìn nhận rõ chồng mình có những hạn chế gì để giúp đỡ. Chồng phải thấy rõ vợ có mê tín nào để giúp đỡ bằng lòng từ bi. Cha mẹ giúp đỡ con cái hiếu kính với cha mẹ, người thân thương giúp đỡ nhau, làng xã giúp đỡ nhau, ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc và một làng xã an vui. Đó là thực hiện lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên khi đối diện trước Đức Bồ Tát, chúng ta đừng có cầu cho Bồ Tát gia hộ cho mình nữa, vì đó là lòng ích kỷ, mà hãy cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho những người chưa biết đạo, bao gồm những người thân nhất trong gia đình của mình, cho đến những người làng xã xung quanh. Phát nguyện theo tinh thần vừa nêu, ta có phước báo lớn hơn nhiều, và mở rộng được tâm từ bi, lòng tử tế, để cho gió cuốn bay đi mọi phương trời, chứ không phải giữ lại cho chính mình. Mỗi ngày ta sống với một niềm vui, không phải như Trịnh Công Sơn là chọn những nụ hoa và những nụ cười. Niềm vui giúp đỡ được người thân chuyển nghiệp, bỏ thói xấu, có lối sống tích cực. Niềm vui giúp cho các đồng nghiệp vượt qua tà kiến, thành kiến, mặc cảm, cống cao, ngã mạn, hơn thua và khổ đau. Hãy chọn sống những niềm vui từ nho nhỏ đến vừa và lớn như vừa nêu, ta sẽ trở thành là một điểm hội tụ của nhiều niềm vui lớn. hãy trở thành Bồ Tát Quan Tâm trong đời sống thực tiễn. Mỗi người mẹ là Đức Bồ Tát Quan Tâm cho con cái trong gia đình mình. Mỗi người cha trở thành là Đức Bồ Tát Quán Tự Tại cho các thành viên trong gia đình. Ai cũng có thể trở thành Bồ Tát Quan Tâm trong đời sống thực tiễn được. Hãy làm công việc đó, phát nguyện làm công việc đó. Chúng tôi kính đề nghị quý vị, mỗi người có một ống heo, khi đi chợ búa về còn dư tiền bạc cắt 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, thay vì các bà ngoại, bà nội, mẹ, dì, thím, mợ, cô có thói quen mua kẹo, sô-cô-la, bánh cho cháu ăn. Ăn sau một thời gian rụng hết hàng tiền đạo xấu quắc. Bỏ các tiền bạc cắt đó vào trong ống heo. Một năm á, quý vị có thể có đến vài trăm ngàn, vài triệu đồng để làm từ thiện, để học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Và khi làm công việc đó, ta phải nhớ là nhổ lên nỗi khổ chứ không chỉ đơn thuần ban niềm vui. Hãy kèm theo một câu Phật ngôn, một bài kinh ngắn, hoặc viết tay, hoặc photo đính kèm vào từng phần quà. Ăn rồi sẽ hết, no rồi sẽ đói, nhưng khi tiếp nhận được một lời Phật ngôn, tâm đắc, ứng dụng, thọ trì, thì người tiếp nhận đó sẽ có cơ hội vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách dài dàng. Đó là giúp đỡ có phương pháp, lòng từ bi cứu độ có phương pháp. Nhờ đó phước báo của ta nó sẽ lớn mạnh hơn. Chùa Hoằng Pháp là một trong những trung tâm tu học tốt và có chủ trương ấn tống kinh đĩa, sách vở, băng từ. Ai tham dự khóa tu khi về thì còn mang theo kinh điển, băng đĩa. Nhờ đó đó, những người có duyên để giúp cho những người cần nghe, cần biết, cần tu, cần chuyển hóa đạt được an vui hạnh phúc. Chùa Hoằng Pháp đang làm công việc của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là từ bi cứu khổ. Các Phật tử khi nghe một băng giảng nào của thầy nào, sư cô nào mà mình tâm đắc, mà giúp được mình tháo mở được một vấn nạn bế tắc khổ đau, hãy truyền tay cho nhau. Nhân bản đó, mỗi một đĩa chỉ có 3-4 ngàn đồng thôi, mà có thể giúp được một đời người, giá trị nó lớn vô cùng. Nếu tính về kinh tế, đó là một đầu tư có cái khoản lợi nhuận cực kỳ to lớn, tức là siêu lợi nhuận. Bỏ ra 4 ngàn đồng mà có thể cứu được một đời người là quá lớn. Hãy phát nguyện làm công việc đó. 4. Hạnh ban niềm vui không sợ hãi. Trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm đó, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là thí vô úy giả, nghĩa đen là bậc Bồ Tát mang lại thái độ không sợ hãi đến với mọi người và mọi chúng sinh. Phần lớn chúng ta bị nỗi sợ hãi khống chế chi phối rất nhiều. Sợ chết, sợ bệnh tật, sợ thất nghiệp, sợ thua lỗ, sợ thất tình, sợ bị ruồng bỏ, sợ thi rớt, sợ xấu, sợ già, sợ cô đơn, sợ buồn chán, sợ nghèo cùng. Hầu như là con người có hàng triệu nỗi sợ bám víu, tấn công, chi phối, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta hàng ngày hàng giờ. Do vì nỗi sợ hãi đó mà rất nhiều người đã trở thành mê tín dị đoan, cầu thượng đế của các tôn giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Nho giáo, đều là các tôn giáo chủ trương có ông thượng đế. Và rất nhiều người còn mê tín hơn là cầu hàng vạn các thần linh trong dân gian, để mong cho các thần linh nó phù hộ giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau. Càng cầu càng sợ hãi, càng quyện càng khổ đau thôi, không giải quyết được. Bởi vì khi cầu nguyện, chúng ta có cái sự trấn an rằng là Chúa và các thần đang thầm theo phù hộ mình, để mình bỏ qua cái nỗi sợ hãi một thời gian. Nhưng mà vì mình không phân tích được cái gốc rễ của sợ hãi, của khổ đau, bế tắc, trở ngại do đâu, việc bỏ rơi hoàn toàn nhân quả sẽ làm cho chúng ta tiếp tục rơi vào sợ hãi và khổ đau. Cho nên từ bế tắc này ta kéo theo các bế tắc khác, từ trở ngại này khác, do đó ta mất phương hướng. Các tôn giáo khác thường là gieo vấp những nỗi sợ hãi bằng những lời thề thốt khi theo đạo. Từ đây cho đến trọn đời, nếu tôi bỏ đạo, tôi sẽ bị chu di tâm tộc, tôi sẽ chết không toàn thân, tôi sẽ ngóc đầu lên không nổi, tôi sẽ bị khổ đau và trừng trị trọn đời. Và có thể có hàng trăm, hàng ngàn các cách thề thốt cay độc khác nữa. Do vì sợ những lời thề độc đó mà rất nhiều người cứ phải tiếp tục chạy theo các tôn giáo mê tín. Thượng đế và thần linh không có thật. Nỗi khổ và hạnh phúc trong cuộc đời không phải tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có, thượng đế sắp đặt, định mệnh an bài, mà đều là các kết quả từ các nỗ lực làm tốt hoặc xấu, suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực của chính chúng ta. Hiểu được nhân quả như thế thì tự động chúng ta không sợ thượng đế nữa, không sợ thần linh nữa, và cũng không sợ các thế lực xấu. Vì ta tin vào nhân quả, cho nên ta sống một cách thản nhiên hơn, bình an hơn. Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau nào, ta phân tích nhân quả để nỗ lực tìm phương pháp vượt qua. Một trong những phương pháp khác để giúp chúng ta vượt qua khỏi nỗi sợ hãi là trí tuệ. Trí tuệ là cái nhìn phù hợp với đạo đức, lối sống phù hợp với đạo đức. Có thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng. Cho nên ta thoát ra khỏi các hành động phạm pháp, phạm tội, phạm lỗi. Do vậy không sợ ai phê bình, chỉ trích, nói xấu, cô lập hay là hãm hại mình. Nhờ đó mỗi tích tắc trôi qua ta có được sự bình an đích thực. Trong kinh Đức Phật khẳng định nhiều lần, ai giữ được năm điều đạo đức tại gia, người đó sẽ vượt thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi về tù đày. Không giết người, không trộm cắp, không dối gạt, không ngoại tình, không rượu, ma túy và các độc tố, thì ta đâu bị nỗi sợ tù đày, xã hội cô lập, tha nhân phê bình chỉ trích, hoặc là người khác đánh giá thấp mình được. Cho nên sống với đạo đức, sống với nhân quả, nhờ trí tuệ dẫn đường soi lối, ta sẽ vũ tay hủy bỏ hết tất cả mọi nỗi sợ hãi. Hãy dùng nỗi sợ hãi là một kẻ đeo bám, móc kẻ đeo bám đó ra khỏi bộ não của chúng ta, rút ra và quăng vào sọt rác. Chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành một người có bản lĩnh, có sức chịu đựng, có tinh thần năng động, tích cực, sáng tạo. Do vậy nỗ lực gì chúng ta làm cũng được thành công. Ở đây có ai chưa từng xem bộ phim Titanic không? Phần lớn đều coi rồi phải không ạ? Khi chiếc thuyền bị chìm xuống biển đại dương vào tháng 12 giá rét do đụng phải tảng băng ngầm, cảnh náo loạn trên thuyền tìm lấy sự sống đã làm cho nhiều người phải giết lẫn nhau, đút lót nhau, giành giật nhau, chà đạp nhau. Luật quốc tế là ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em, nhưng cũng có nhiều người sợ hãi là nam, giả dạng làm phụ nữ để được sống còn. Đối diện trước cái sợ chết đó, con người trở nên xấu hơn, tồi tệ hơn, và không còn là chính mình nữa. Bên đó, cạnh đó thì cũng có cái cảnh một vị mục sư đang cầu kinh mong Chúa giúp. Các tín đồ đang bám vào chân ông, miệng thì lẩm bẩm cầu kinh, một tay thì cầm quyển kinh thánh, tay thì bám vào thân của vị linh mục, mục sư. Nhưng mà cặp mắt và cái gương mặt của họ là thất thần, vô hồn, sợ hãi, lo lắng tuyệt độ. Xin Chúa cứu chúng con, cứu sớm chứ không còn thoát khỏi quỷ Satan và cái chết này. Tàu vẫn tiếp tục chìm, cái chết vẫn tiếp tục diễn ra, bất hạnh vẫn có mặt. Đó là một cái cảnh kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử. Năm 2012 là năm đánh dấu 100 năm tàu Titanic bị đắm tàn. Phim Titanic đã được chiếu để kỷ niệm các nạn nhân xấu số. Như vậy chúng ta thấy là trên thực tế, khi đối diện trước các cái cảnh khổ và chết, vì Chúa chưa từng có thật, các thần linh chưa từng có thật, cho nên không ai cứu giúp chúng ta bằng chính chúng ta và con người cứu giúp. Rose đã được sống còn nhờ vào sự hy sinh của Jack. Đôi tình nhân trẻ này đã hy sinh cho nhau. Jack đã phải chịu lạnh cống dưới biển hơi để cho Rose nằm yên trên tấm ván, nhờ đó mà vượt qua được cái lạnh và được cứu sống. Các chiếc tàu quay lại cũng chỉ vớt thêm được mười mấy người trong số hàng nghìn người phải chết đau đớn dưới lòng biển khơi trong cái mùa Noel, mùa của Chúa, người ta vẫn chết như thường. Cho thay vì sợ chết, sợ bệnh, sợ bất hạnh, sợ già, sợ xấu, sợ lung tung, người tu học Phật phải lấy trí tuệ để phân tích các nguyên nhân, nhờ đó ta sống điềm tĩnh hơn. Không phải vì sợ chết mà chúng ta có thể sống thêm được. Người sợ chết sẽ chết sớm hơn, người sẽ khổ nhiều hơn, người sẽ già xấu hơn, người sợ bất hạnh sẽ bị bất hạnh nhiều hơn. Không sợ không phải là làm liều. Liều mạng là một điều nên tránh. Kẻ không có trí tuệ mới liều mạng. Đức Phật dạy chúng ta dùng trí tuệ soi đường dẫn lối. Do vậy chúng ta không có sợ hãi nào đeo bám mình. Tại vì rất rõ, tôi sống tốt, ứng xử tốt, gieo hạnh tốt, làm phước tốt, thì quả tích cực này nếu không trổ bây giờ cũng sẽ trổ trong tương lai thôi. Vấn đề là thời gian. Cho nên thay vì lo lắng, sợ hãi thì ta vẫn thản nhiên. Dân gian có câu trời kêu ai nấy dạ. Đó là một quan điểm về số phận an bài, mặc dù có thể giúp cho một số người chấn an để không sợ. Nếu mình chưa đến cái số chết thì cũng không bị chết. Nếu ông trời chưa kêu mình phải chết thì mình vẫn còn sống nhân răng, cho nên không phải sợ. Thực tế ông trời chưa có thật. Ông trời không kêu con người chết, không trời không hãm hại con người chết. Nếu ông trời kêu con người chết và hãm hại con người chết thì ông trời là một kẻ quá ác độc. Thế giới này phải lên đóng ông, xử phạt ông, nhốt tù ông. Khi hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ tin nhân quả kêu ai người đó phải dạ thôi. Đến lúc chết là phải chết. Muốn sống hơn cũng không được. Và thay vì chúng ta sợ, hãy sống điềm tĩnh. Nhờ điềm tĩnh chúng ta mới thấy rõ được mọi thứ, bản lĩnh từ đó nó lớn hơn. Cho nên các nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại có lớn như là quả đuối tu di, chúng ta xem nó như là một hạt cát thôi. Nước mắt có nhiều như là đại dương, chúng ta chỉ xem nó là một giọt nước. Các trở ngại như là sa mạc, chúng ta chỉ xem nó là một hạt cát thôi. Nó nhờ trí tuệ, trên bản lĩnh chúng ta sẽ giúp cho chính mình vượt qua được rất nhiều các tai ách. Bồ Tát Quan Thế Âm là người phát nguyện giúp cho chúng ta có được chìa khóa trí tuệ để tự mình thoát ra khỏi mọi nỗi sợ và niềm đau. Nhờ đó chúng ta có thể sống an vui trong cuộc đời. Tôi không sợ ma, vì ma không hại người, không giết người, không đeo bám người, không nhập vào người. Các Phật tử thường nhẩm như thế thì không còn sợ ma nữa. ma đáng tội nghiệp, vì ma do liếng tiếc chấp trước mà chưa được ra đi. Nếu ma hiểu được pháp Phật, thấy rõ được vô ngã vô thường thì ma đã siêu sanh về cảnh giới an lành rồi. Cho nên tôi mong các loài ma quỷ hãy nương vào Phật pháp để tự cứu giúp chính mình. Từ nỗi sợ ma dẫn thái độ thương và tội nghiệp các loài ma, mong các loài ma trở thành Phật tử để tự cứu giúp họ. Tôi không sợ thất bại, vì mỗi thất bại trở thành các viên gạch để dẫn đến sự thành công. Sau khi thất bại, tôi đứng dậy bằng đôi tay đôi chân và xem thất bại là chuyện bình thường. Nhà cao gió lớn, thuyền to sóng lớn, người có tâm hạnh Bồ Tát lớn, làm từ thiện lớn, tấm lòng vĩ đại thì các chướng duyên và nghịch cảnh cũng tỷ lệ thuận. Đó là chuyện bình thường, chứ đâu không sợ, không ngán, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không đầu hàng. Bản lãnh đi tới phía trước, chúng ta sẽ tìm được các hộ pháp thật, các vệ sĩ thật trong cuộc đời. Thiên Long Bát Bộ trong Phật giáo không phải là những nhân vật có thật, đó là một biểu tượng. Nhờ sống với biểu tượng này, chúng ta biết nối kết các hộ pháp thật, vệ sĩ thật trong cuộc đời. Một người khởi xướng tốt sẽ có hàng trăm người hưởng theo. Những người hưởng theo đó là Thiên Long Bát Bộ. Và do vậy các nỗ lực chân chánh sẽ dẫn đến thành công. Nick Vujicic, người Úc, sinh vào năm 1982, lúc mới sinh ra là không có hai bàn tay, hai cánh tay, cục sát nách, không có hai đôi chân, chỉ có hai bàn chân như là hai cái mang cá. Từ nhỏ anh ta đã từng trải qua các cái nỗi mặc cảm và muốn tự tử nhiều lần. Nhờ vào tình thương của người mẹ mà Nick đã vượt qua được mặc cảm tự ti. Không nhờ cha mẹ giúp, anh ở trên lầu 1, mỗi ngày lên cầu thang phải dùng sức của mình nhảy từng cấp thang 1 bằng cái thân thôi. Tự vệ sinh cá nhân, tự ăn uống, tự học, dùng hai ngón chân thay cho tay để viết, dùng miệng để viết. Với sự nỗ lực đó, Nick có thể đánh được máy vi tính mỗi một phút là 43 từ, còn hơn cả những người có 10 ngón tay lành lẹ. Ở tuổi 21, Nick đã đậu được 2 bằng cử nhân. Và bây giờ đó, Nick đã trở thành diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu. Mỗi một buổi thuyết trình của Nick có thể có từ 10.000 cho đến 50.000 người nghe để được truyền cảm hứng, vượt qua nỗi sợ hãi và hướng đến sự thành công. Anh đã trở thành là một tấm gương, một ngọn đuốc sáng, trở thành một sự lên thi cốt, lên tinh thần cho những người khác. Là một người tàn phế từ lúc mới lọt lòng, chỉ có một cái thân với cái đầu thôi. Nít biết bơi, bơi có thể một tiếng đồng hồ mà không mệt mỏi. Biết lướt ván ở sóng lớn, biết chơi đá banh, biết làm thủ môn, biết đánh gôn, như bao nhiêu người có đầy đủ đôi chân và đôi tay. Cho đến thời điểm này, dù mới có 30 tuổi hoài, Nick đã thuyết giảng được 1.600 đề tài dành cho giới trẻ để khích lệ họ tinh thần phấn đấu vượt qua số phận. Ai sợ số phận thì số phận sẽ đầy đọa mình. Ai không sợ nó, số phận sẽ phải sợ con người có bản lĩnh và trí tuệ. Đó là quan điểm của Đạo Phật. Cho nên dùng trí tuệ để sống, chúng ta sẽ vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi sẽ trở thành đầy tớ để phục vụ chúng ta. Biến nỗi sợ hãi trở thành là một cái đặc điểm, có bản lĩnh hơn, sức chịu đựng hơn, dẻo dai hơn, kiên trì hơn để hướng đến thành công. Bồ Tát Quan Thế Âm đã trở thành một tấm gương và giúp cho biết bao nhiêu người trên hành tinh này vượt qua các nỗi sợ hãi. Cho nên làm cha làm mẹ, hãy giúp cho con em mình vượt qua nỗi sợ hãi về bị sớt, học dở, thất tình, thất bại, thất nghiệp, bị người phê phán chỉ trích, già bệnh chết hay là xấu. Bản thân chúng ta phải vượt qua được những nỗi sợ hãi đó thì mới truyền được cái năng lực giúp cho con em mình chiến thắng được những nỗi sợ hãi của họ. Nói tóm lại, học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta nên nương vào bốn đức tính: quán tự tại, tức là sống với trí tuệ; hạnh lắng nghe, chứ là nghe thẩm thấu, nghe cảm thông, nghe để hiểu rõ nguồn căn gốc rễ, nhờ đó chúng ta giúp con người một cách cụ thể hơn; hạnh từ bi cứu khổ, giúp cho những người thân, cứu những người huyết thống và giúp chúng sinh vượt qua nó khỏi đường ra bằng cách trở thành Phật tử, là điều Phật tử nên làm; và không sợ hãi, ta sẽ mang lại niềm vui, thiết lập hòa bình, xây dựng một xã hội phát triển ngày càng giàu đẹp. Ai làm công việc đó đang là Bồ Tát Quan Thế Âm sống. Người già cũng là Bồ Tát Quan Thế Âm, người trẻ cũng là Bồ Tát Quan Thế Âm, nam nữ, ô môi, bê đê cũng đều trở thành Bồ Tát Quan Thâm được bằng bốn hạnh nguyện vừa điêu. Kính chúc quý hành giả an lạc, hạnh phúc và sống như Bồ Tát Quan Thâm đã sống.